Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 2 của bài Nương cậy sức Chúa, không lo sợ. Lo sợ là một cảm xúc tiêu cực, là căn bệnh của con người trong mọi thời đại và là một trong những nan đề của cuộc sống mà hầu như ai cũng có lần gặp phải, không chỉ một lần mà rất nhiều lần. Nhiều người sợ tăng cân, xấu xí, lo sợ mất việc, lo bị xấu mặt, bị mất tiền, sợ tuổi già, sợ cô đơn, sợ người khác ghét, sợ sống, sợ chết, vân vân. Hoặc có khi chỉ là nỗi sợ vu vơ nào đó, cứ đeo đuổi ngày này qua tháng khác. Khi Đức Chúa Trời dựng nên con người đầu tiên, thì Ngài ban cho quyền quản trị muôn vật. Nhưng kể từ khi phạm tội, con người đã đánh mất quyền đó. Thậm chí nhiều người đã tôn thờ chim, thú, côn trùng như là một vị thần. Con người từ một tạo vật cao quý nhất đã trở thành một tạo vật yếu đuối nhất, luôn cảm thấy bất lực trong cuộc sống. Vì thế, nhìn quanh, điều gì cũng khiến cho con người lo sợ. Nếu chúng ta để cho nỗi lo sợ chiếm hữu lâu dài, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, vì lo sợ dẫn đến giận dữ, ghen tị, chán nản, bất an. Cuộc sống không còn những ước mơ, hoài bão, và dần dần không còn tin vào những lời hứa của Chúa nữa. Và nguy hại hơn hết là khi lo sợ quá độ, dẫn đến kinh khiếp, là tình trạng sợ hãi, đến mức mất tinh thần. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau xem xét vấn đề lo sợ trên hai quan điểm của người đời và của Đức Chúa Trời. Qua đó, chúng ta có thể nhận ra bí quyết thắng hơn sự lo sợ và sống bình an, vui thỏa trong Chúa. Phần thứ nhất, người đời đối phó với lo sợ. Những người không có Chúa, họ giải quyết nỗi lo sợ như thế nào? Có nhiều cách khác nhau, nhưng tựu trung, người đời thường chống lại sự lo sợ bằng những biện pháp tâm lý. Một nhà tư vấn tâm lý người ngoại đã hướng dẫn một phương cách để thoát khỏi những lo sợ bằng 5 bước như sau. Bước thứ nhất, cố quên đi. Phải bắt mình quên đi những nỗi lo sợ bằng cách làm một việc gì đó như là tập thể dục, hòa mình vào hoạt động xã hội, vân vân. Một khi bận bịu với công việc, bạn sẽ không còn đầu óc để nghĩ ngợi đến nó nữa. Bước thứ hai, trút bầu tâm sự với ai đó. Bạn đừng ngại ngùng khi bộc bạch nỗi lo của mình với người nào đó. Nếu nhận được sự cảm thông, chia sẻ của bạn bè, người thân, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy nhẹ lòng rất nhiều. Bước thứ ba, nở nụ cười. Khó ai có thể cười được khi đang mang nỗi lo trong mình. Tuy nhiên, khi cười, thần kinh đỡ căng thẳng, cảm giác lo âu sẽ dần tan biến. Do vậy, dù không vui nhưng bạn hãy cố cười, chúng mang lại hiệu quả cao lắm đấy. Bước thứ tư, thư giãn. Có rất nhiều động tác thư giãn giúp làm dịu thần kinh và tâm trạng của bạn. Khi ngồi thiền hoặc tịnh tâm, đầu óc của bạn sẽ hoàn toàn thanh thản. Bước thứ năm, tự trấn an. Hãy đánh lạc hướng suy nghĩ của mình bằng cách nghĩ rằng chuyện gì đến rồi sẽ đến, không cần phải suy nghĩ, lo lắng hay tiên đoán bất cứ điều gì. Nếu có thể, bạn nên tìm phương hướng khác để giải quyết vấn đề. Những biện pháp trên đây mới nghe qua thì thật là hay, nhưng để thực hiện được thì không dễ dàng chút nào. Làm sao có thể cố quên khi nỗi lo luôn luôn nặng trĩu bên lòng? Làm sao tự trấn an khi chính bản thân đang bất an? Thật ra, ai cũng biết, con người vốn yếu đuối bất toàn. Vì vậy, biện pháp dùng sức của chính mình để đối phó với nan đề thì không thể nào giải quyết nan đề dứt điểm cả. Cuối cùng thì cũng chỉ loay hoay trong biển nan đề mà thôi. Phần thứ hai, cơ đốc nhân đối phó với sự lo sợ. Chúng ta biết dân Israel là tuyển dân của Đức Chúa Trời thông qua ông Abraham. Mặc dù Đức Chúa Trời đã chọn dân Israel để đại diện cho Ngài trên thế gian này, nhưng họ đã thất bại trong công việc đó. Họ liên tục phạm tội, bất tuân mệnh lệnh của Chúa, sống theo ý riêng mình, thờ hình tượng tà thần. Vì tội lỗi ngập đầy mà không chịu ăn năn, cho nên Ngài đã trừng phạt họ và đưa họ đi lưu đày. Họ kiều ngụ trong xứ người, quê hương và đền thờ đang đổ nát, phải chịu muôn vàn nỗi nhục nhã, đắng cay của kiếp nô lệ. Sợ hãi và kinh khiếp là điều đương nhiên. Nhưng đến một thời điểm, Đức Chúa Trời phán với họ những lời đầy khích lệ. Nhưng hỡi Israel, ngươi là tôi tớ ta, còn ngươi, Gia-cốp, là kẻ ta đã chọn, dòng giống của Abraham, bạn ta. Ta đã cầm lấy ngươi từ đầu cùng đất, gọi ngươi từ các gốc đất, mà bảo ngươi rằng, ngươi là tôi tớ ta, ta đã lựa ngươi, chưa từng bỏ ngươi. Đừng sợ, vì ta ở với ngươi. Chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi, ta sẽ bổ sức cho ngươi. Phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi. Này, những kẻ nổi giận cùng ngươi sẽ hổ thẹn nhút nhơ. Những kẻ dấy lên nghịch cùng ngươi sẽ ra hư không và chết mất. Những kẻ công kích ngươi, ngươi sẽ tìm nó mà chẳng thấy. Những kẻ giao chiến cùng ngươi sẽ bị diệt và thành công. Vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, sẽ nắm tay hữu ngươi và phán cùng ngươi rằng, đừng sợ, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Hỡi sâu bọ Gia-cốp và các người của dân Israel, đừng sợ chi hết, ta sẽ giúp ngươi. Đức Jehovah phán vậy, tức là đấng thánh của Israel và là đấng chuộc ngươi. Theo Esai chương 41, từ câu 8 đến câu 14. Ngày nay, tất cả những ai thật lòng tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu đều là tuyển dân của Đức Chúa Trời, và mọi người đều có trách nhiệm đại diện cho Ngài trên thế gian. Vì vậy, những lời Đức Chúa Trời phán với dân Israel ngày trước, Ngài cũng phán với chúng ta ngày hôm nay như vậy. Vì khi tin Chúa, chúng ta cũng trở thành con cháu của Abraham, là dòng giống được lựa chọn, là dân thánh của Ngài. Lời Chúa cho chúng ta một bí quyết để chiến thắng lo sợ, kinh khiếp. Đó là lời hứa tuyệt vời của Chúa trong câu 10. Đừng sợ, vì ta ở với ngươi. Chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi. Ta sẽ bổ sức cho ngươi. Phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi. Là con yêu dấu của Chúa, chúng ta không cần phải sợ hãi, hoặc khi có điều gì làm cho lo sợ, chúng ta dựa trên lời hứa của Chúa để chiến thắng nỗi lo. Bởi vì Đức Chúa Trời ở với chúng ta. Lời hứa của Chúa bảo đảm một sự hiện diện của Ngài với chúng ta. Khi ở một mình trong đêm tối, hoặc một mình trong những khó khăn, thử thách, con người thường rất lo sợ. Nhưng nếu có thêm một người khác cùng ở với mình, dù người ấy cũng bất lực, chẳng làm gì được trước nan đề, tuy nhiên có hai người cũng cảm thấy an tâm hơn là phải chiến đấu cô đơn. Con dân Chúa cần nhớ, chúng ta không bao giờ cô đơn. Có những lúc phải sống trong hoàn cảnh nghiệt ngã nhất, tuyệt vọng nhất, chúng ta cảm thấy dường như mình đang chiến đấu cô đơn. Như trong câu chuyện dấu chân trên cát. Người ấy nhìn xuống không còn thấy hai dấu chân của Chúa và của mình cùng đi như mọi khi, mà chỉ còn một dấu chân đơn độc. Và Chúa đã nói với người ấy, con ơi, đó là lúc ta bồng ẵm con đó. Chúa hứa với bạn và tôi, đừng sợ, vì ta ở với con. Mỗi chúng ta cần phải học lời Chúa mỗi ngày để hiểu biết Chúa nhiều hơn, nhận biết về Đức Chúa Trời một cách đúng đắn, hầu có thể sống trên lời hứa của Chúa mỗi ngày. Chúa đã phán với ông Giô-suê ngày xưa trong Giô-suê chương 1 câu 8 câu 9 rằng, quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng, vì Jehovah Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Lời ấy cũng dành cho bạn và tôi ngày hôm nay. Vì Đức Chúa Trời đã thiết lập một mối quan hệ với chúng ta. Đức Chúa Trời là Chúa của Hoàng Vũ, là đấng tạo hóa, vĩ đại, oai quyền. Thế nhưng Ngài lại khẳng định, ta là Đức Chúa Trời ngươi. Chúa bảo đảm mối quan hệ vô cùng gần gũi, thân mật, gắn bó của Ngài với chúng ta là con cái của Ngài. Thật ra, mối quan hệ này Ngài đã ban cho con người từ thuở khai thiên lập địa. Con người đã có mối tương giao mật thiết và trực tiếp với Đức Chúa Trời. Nhưng kể từ khi phạm tội, mối quan hệ này bị phá vỡ, con người bị ngăn cách với Đức Chúa Trời. Nay chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu thì mối quan hệ lập tức được tái lập. Chẳng những Ngài là Đức Chúa Trời chúng ta, mà Ngài còn là cha yêu thương của chúng ta nữa. Lời Chúa dạy, nếu chúng ta cứ ở trong mối liên hệ đó, thì chúng ta sẽ chẳng còn lo sợ hay kinh khiếp gì cả. Sự bình an của Chúa luôn ngự trị trên những ai biết nương cậy Chúa hoàn toàn. Vì Ngài bảo đảm sẽ ban sức lực Ngài cho chúng ta. Còn lời hứa nào đem lại sức mạnh lớn lao như lời Chúa? Ta sẽ bổ sức cho ngươi, phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi. Khi nỗi lo sợ, khiếp kinh có nguy cơ đánh gục chúng ta, thì chẳng những Chúa ở cùng mà Ngài còn thêm sức lực giúp đỡ và nâng đỡ chúng ta bằng tay hữu quyền năng của Ngài. Chiến đấu nỗi lo sợ bằng sức mình thì chẳng bao giờ chúng ta có thể thắng được. Nhưng chiến đấu bằng sức Chúa toàn năng ban cho và bằng sự nâng đỡ của Chúa bình an thì chiến thắng luôn ở trong tầm tay. Sứ đồ Phao-lô và Si-la dù đang bị giam cầm trong ngục tối nhưng vẫn không lo sợ hay kinh khiếp mà cứ ca hát vang lừng. Hãy nương cậy Chúa mỗi ngày, bạn sẽ không còn lo sợ hay kinh khiếp vì Ngài hứa ban sức lực Ngài cho chúng ta. Vua David ngày xưa đã biết giao thác những nỗi lo sợ của ông cho cha trên trời. Ông nói, trong ngày sợ hãi, tôi sẽ để lòng nhờ cậy nơi Chúa, theo Thi Thiên chương 56 câu 3. Hãy dâng lên Chúa những gì bạn không thể thay đổi được và xin Chúa giải quyết. Sự bình an Chúa sẽ đến với những ai biết nương cậy nơi Ngài, như lời Ngài đã phán hứa.
Nơi cô tha Chúa chết thay vì con.